Nam mô A Phật Đại Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam mô Phật Đại Bổn Sư Phật Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa chư ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp thiền sử của thiền sư ni. Sư ni trí thông hiệu không thất đạo nhân. Sư là con gái của Long Đồ Phạm Công Tuân. Thở nhỏ sư rất thông minh, đến tuổi trưởng thành thân phụ gả cho hiền tôn của thừa tướng Tô Tụng. Hiền tôn đó là cháu. Chẳng bao lâu sư chán cảnh phồn hoa, trở về nhà xin phép cha mẹ được xuất gia. Cha mẹ không chấp thuận, sư đành ở nhà tu tại gia. Mình cũng không biết là cái nhân duyên vào đạo của mỗi người như thế nào, và cái nhân duyên ở ngoài đời của mỗi người như thế nào. Nhưng mà theo những cuộc đời của sư ở đây thì là một người thông minh, là con của nhà quan, và cũng được gả cho bên nhà quan. Nhưng mà sư không có thấy vui, cho nên ở đây nói là chán cảnh phồn hoa. Mới về nhà xin phép cha mẹ được xuất gia thì mình có thể ngầm hiểu là cái cuộc sống gia đình nó không đem đến hạnh phúc cho sư. Nó không đem đến hạnh phúc cũng có thể là do cái thuận nghịch trong cuộc sống, mà cũng có thể do chủng tử nữa. Chẳng hạn như chúng ta học lịch sử Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật lập gia, khi Thái tử lập gia đình có vợ đẹp con ngoan, nhưng mà ngài cũng không hạnh phúc. Thì cái không hạnh phúc đó là do trong tâm ngài nó có cái cảm nhận trực giác về sự tồn tại của cái niềm hạnh phúc thế gian, nó không có như ý mình muốn, hoặc là nó không bền lâu. Với lại tôi thì không biết về cái đời sống gia đình, nhưng mà tôi nghĩ rằng dù gia đình hay là không gia đình của thế gian thì chúng ta cũng sống chung với nhau trong cộng đồng. Khi mà chúng tôi sống chung với chị em, tất cả là tu sĩ hết, tất cả là những người có cái khát vọng tìm cầu chân lý, và là những người có cái tâm hạnh hiền lành. Thế nhưng mà đâu phải ai cũng giống ai, đâu phải lúc nào mình cũng có cùng một ý tưởng, cùng một cái sở thích, cùng một cái tâm hạnh, mà là mỗi vị mỗi khác, nó còn tùy theo cái nghiệp duyên của mình nữa. Cho nên rồi chị em chúng ta ý là biết tu, mà đôi khi cũng có vui buồn chút đỉnh. Đó là vì cái tập nghiệp mình nó còn, cái nhân duyên thuận nghịch á, nó đưa đẩy cho chúng ta gặp gỡ. Gặp gỡ nhau đây là do nhân duyên, quả báo, có sự hẹn ước, chứ không có phải tự nhiên đâu. Thì quý Phật tử ở trong gia đình cũng vậy, có những vị đầy đủ mọi cái phương tiện về vật chất, cũng như là có được tài năng, sắc diện, nhưng mà cũng không hạnh phúc. Đó là cái cuộc sống mà chúng ta thấy bất toàn. Cái bất toàn đó, cái manh mún á, sẽ chia cái sự toàn đó, cái hoàn toàn đó chính là cái nghiệp tập của mỗi chúng ta. Nó khiến cho mình nó bức xúc, bực bội, không có vui vẻ. Cũng như chúng ta có cái thân này là do cái phước duyên chúng ta mà chúng ta có thân người. Nhưng mà trong cái thân người chúng ta nó cũng không có hoàn hảo. Hả? Có thân thì có bệnh. Và chính vì cái bệnh nó làm cho mình bức xúc, bực bội, khó chịu. Thì trong một cái đời sống cho dù hạnh phúc hay không hạnh phúc gì, nó vẫn bực bội, nó vẫn không có yên ổn. Khi mà chúng ta chưa giải quyết được cái nguyên nhân để mình có cái thân này, chưa giải quyết được cái nguyên nhân mà chúng ta gặp gỡ nhau để làm chi đây. Cho nên sử thì viết quá tắc, chỉ nói là sư chán cảnh phồn hoa. Tại sao chán? Cảnh phồn hoa là cảnh vui mà, cảnh đẹp mà, tại sao lại chán? Thì chúng ta ngầm hiểu cái vui cái đẹp nó không phải ở cảnh, mà cái vui cái đẹp nó phải ở trong tâm của mình. Mình thấy thích kìa, mình thấy thích mình vui. Có nhiều người họ không có phồn hoa gì cả, không có giàu sang gì, họ cũng vẫn vui. Cho nên tôi rất thích cái câu chuyện, tôi rất thích cái câu chuyện mà Phật kể là có hai người bạn thân, rồi mỗi người mỗi một tập nghiệp, một người thì tạo nghiệp lành, khi chết được sanh lên cõi trời, còn một người thì tạo nghiệp xấu, cho nên khi chết đã đọa làm cái con dòi ở trong cái đống phân. Rồi người bạn ở cõi trời, sau khi mà mình đã hưởng được cái phước báo cõi trời mới nhớ người bạn của mình, thì mới đi vòng vòng coi có bạn mình ở đâu để hội ngộ cho vui. Thì kiếm hết trong mấy cõi trời không gặp, mới dõi mắt xuống cõi người cũng không thấy. Ủa sao nó tệ dữ, nó trốn đi đâu rồi? Không có nghĩ là nó phải đi làm cái loài thấp, nhưng mà giờ nó không có trong cõi trời, cũng không có trong cõi người. Cho nên thì đi thử coi, mới vòng vòng ở trong cái loài súc sanh, mà súc sanh kiếm có mấy cái con lớn cũng không thấy. Xong rồi nó không lẽ mà đường cùng tới như thế này, thôi kệ đi lại, thì mới đi xuống cái cõi là thấp nữa, đi rà rà chỗ mấy cái chỗ cái gia bảo của loài dòi, mới phát hiện bạn mình là con dòi nằm trong cái đống phân. Cho nên là bạn ở cõi trời mới: ôi trời ơi, sao mà lại ở đây? Cái đây anh kia anh nói chứ ở đây có gì không vui, ở đây rất là thơm tho, rất là thú vị. Và anh kia nói: trời ơi, ở về mà thơm tho, thôi đi đi lên cái cõi của tôi ở. Nó: ừ thì cũng được, nể tình bạn tôi đi, mà tôi hỏi là ở trên đó có cái đống phân này không? Có mới đi à? Không có không đi. Cho nên giờ chúng ta đi chùa cũng trả giá với Đức Phật: các con đi chùa tu hành, nhưng Phật phải cho con buôn mai bán đắt, cầu gì được nấy, gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, thi đâu độ đó, đánh đề là được trúng. Nên là hỏi là chỗ cõi Phật cái niềm an vui đó có cái đống phân không? Tại vì Phật nhìn mấy cái đó là đống phân, đối với Phật mấy cái đó là đống phân, nhưng mà mình vẫn thích cái đó. Chứ về bây giờ là chúng ta đi tu, nhưng mà chúng ta cầu cái gì thì mỗi vị tự biết. Cũng rất là nhiều người vẫn còn cầu những cái chuyện đó như thường. Cũng có một Phật tử cũng lâu rồi cũng đến là cái tâm thành lắm, sự thái độ rất là thành kính. Con cúng vừa một bữa cơm cho đạo tràng, mình cũng thấy quen thuộc, các Phật tử vẫn thường cúng dường rồi. Bây giờ vậy thì con cầu an cầu siêu gì cho cha mẹ? Dạ không, con cầu cho công ty làm ăn thành đạt. Trời, cái này cô không biết phục nguyện sao? Không có bản phục nguyện, cô không có nguyện cho công ty làm ăn thịnh đạt, cô chưa có đọc cái này bao giờ hết. Thật ra là cái đó là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Cái phước duyên của người ta tới đó, người ta hiểu như vậy, nhưng mà người ta cũng thấy vui á. Vui trong sanh tử, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Hay cái này nó phải tùy theo cái sở thích của chúng ta. Nên mình đọc tới đây mình thấy không phải thời Phật mà cho tới thời này, những vị này là được gọi là những cái vị là lược trăm trăm dắt lược cài, là những người sang trọng, quý phái mà lại từ chối cuộc sống đó, thì đủ biết cái cuộc sống thế gian nó không có an ổn rồi. Nhưng mà cha mẹ không chấp thuận, chắc có lẽ thấy là họ coi không giống ai cho nên không chịu, hoặc là thương con quá, thương con quá sợ tu hành nó cực khổ. Có những cái cách thương á của những bậc thầy hoặc là bậc cha bậc mẹ nó rất là khác nhau. Có những người thương con mà muốn bảo bọc hết, muốn làm hết, muốn tất cả những cái gì cực khổ hay là khó khăn là mình gánh hết để cho con nó sướng hết. Và một cách thương á là bắt con nó làm hết. Chuyện gì cũng bắt nó làm hết từ nhỏ xíu, mặc dầu là không thiếu thốn, mặc dầu là giàu sang đó, nhưng mà bắt làm hết, từ nhỏ là bắt làm hết. Thì thưa với ni chúng cũng như quý Phật tử, trong hai cách thương đó quý vị thấy cách thương nào là cách thương tốt? Đó. Vậy đó, chúng ta thấy rõ đó, cái cách thương mà để cho con mình phải làm hết, chịu đựng hết, tự đối diện với cuộc sống, tự lập cho bản thân. Mình biết cách này nó an toàn, nhưng mà vẫn có những người thương con là không có nghĩ tới. Cho nên con mà vừa có cái khó khăn gì là cứ là che chở hết, thì đây là vô tình mà làm cho con nó yếu đuối và nó không đủ cái bản lĩnh để đối diện với cuộc sống. Tại vì cha mẹ dù thương mấy là cũng phải chết chứ không lẽ sống với con hoài. Cho nên là trong nhà Phật cũng vậy, Phật dạy là các ông hãy thắp đuốc mà lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi, chứ Như Lai không thể đi thế cho các ông được. Rõ ràng là chúng ta thấy như vậy. Đức Phật trao cho chúng ta cái giới thân huệ mạng, trao cho chúng ta những cái cổ xe, trong đó cái xe lớn nhất là xe trâu cắn, và còn chỉ cho chúng ta cách sử dụng chiếc xe đó nữa. Nhưng mà ta vẫn là cái người chịu trách nhiệm để lèo lái chiếc xe để đưa mình đi tới bến bờ giác ngộ giải thoát an vui, chứ Đức Phật không có lái gì chúng ta được. Nhân xem quyển pháp giới quan, sư có tỉnh ngộ làm ba bài kệ nói lên kiến giải của mình. Cho nên chỗ này nó tắt quá đi. Trong cái thời gian tu tập nó không có được ghi lại, tuy nhiên thì được tới đâu thì chúng ta học tới đó. Thì ba bài này tôi xin đọc cái phần dịch, bởi vì đọc cái phần âm thì chúng ta cũng không có hiểu. Dịch nè, bài thứ nhất: bát ngát bụi hồng thể nhất như, dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lư, sống cùng là nước, sống chẳng nước, nước toàn sống thành, nước khác xa. Bát ngát bụi hồng thể nhất như là bụi hồng thì nó mênh mông, nó nhiều lắm, và nó từng lắm tấm lắm tấm bụi, nhưng mà cái thể của nó là chỉ có một thôi chứ nó không có nhiều. Cũng như bây giờ cả một cái hội trường, một cái đạo tràng, chúng ta ngồi đây với bao nhiêu là chư ni và quý Phật tử, tính ra thì nó có mấy trăm, nhưng mà cái thể thì nó chỉ có một thôi, là tánh giác. Và cái tánh giác này nó giống hệt nhau, nó có khác nhau. Cho nên là chúng ta đó có một cái lỗi rất lớn là chúng ta không nhận cái giống nhau để mà mình trở thành một cái khối mà được thanh tịnh, được bình đẳng và không còn sự phân chia của thương ghét thuận nghịch. Chúng ta lại nhận cái ly ti, cái biệt tướng, mà cái biệt tướng đó là mây, nó bay qua bay lại ở trong cái bầu trời. Chúng ta nhận mây là mình mà bỏ đi cái bầu trời, mà chính cái bầu trời mới là cái thật. Không biết tại sao mà chúng ta lại có cái thói quen lầm nhận như vậy, lầm nhận cách rất là chắc, rất là khắng khít. Không phải nói như vậy rồi mình gật đầu mình hiểu là xong, mình hiểu là chỉ trên cái lý thôi. Còn trên cái sự đó, là mình vẫn lầm như thế. Nếu mà mình không lầm thì mình không có bao giờ buồn đâu, chắc chắn như vậy. Nếu mà chúng ta luôn luôn nhận ra được cái chỗ nào là thật, cái chỗ nào là giả thì không bao giờ chúng ta phiền não. Nó là thể nhất như là cái một cái sự thật, nhưng mà chúng ta lại không có nhận được cái chỗ này. Nếu mà chúng ta nhận được chỗ này thì chúng ta cũng chẳng quan tâm tới những cái tướng sanh diệt, tới những cái được mất, tới những cái chung quanh mà chúng ta, những cái đó chúng ta không quan tâm. Nó không quan tâm không nghĩa là không có nó, mà có nó hay là không có nó chẳng có dính líu về chúng ta. Dọc ngang xen lẫn ấn từ tỳ lư. Ấn từ tỳ lư là muốn nói cái tâm tâm Phật của mình đó. Ấn tỳ lư là cái ấn tâm đó, tỳ lư là tỳ lô giá na Phật đó, là pháp thân đó. Cho dù bụi nó có bay dọc, bay ngang, bay qua, bay lại, bay lên, bay xuống, bay tới, bay lui gì thì vẫn là nằm trong cái ấn tỳ lư này mà thôi, chứ không có bay đi đâu ra khỏi cái ấn tỳ lư này. Cũng như là gì, cũng như sống cùng là nước, nhưng mà sống thì chẳng phải nước, sống là cái bọt. Nước là bình phẳng như thế này mà do cái duyên gió nó giấy thở thì nó nổi sóng, thì sóng đó nó là bọt, nhưng mà thể thì vẫn là nước, thể vẫn là ướt. Tuy nhiên cái tướng sóng không phải là cái thể ướt của nước. Tôi nói cái tướng nha, tôi nói cái tướng, tôi ví dụ thêm chút này nữa cho đại chúng dễ hiểu. Như cái bóng á là từ mình mà ra, nó không có lìa mình. Như chúng ta đi ra ngoài nắng đứng thấy có cái bóng, thì cái bóng đó từ mình mà ra, nhưng mà cái bóng đó không phải là mình. Để chúng nhận được. Mà bây giờ mình muốn cắt cái bóng đó, mình bỏ, mình xua đuổi cái bóng đó, mình đạp cái bóng đó, thưa được không? Mình làm vậy là sai rồi. Mình muốn không có cái bóng đó thì mình bước vào trong mát, đừng có đứng ngoài nắng là được rồi. Cái cách nó đơn giản vậy thôi. Cũng vậy, những cái vọng động của chúng ta là nó từ cái tâm mình mà ra. Mà do đâu mà có? Nó do cái duyên, nó do cái duyên giấy khởi. Rồi mình bất giác thì nó khởi ra cái vọng động. Bây giờ muốn cho không vọng động thì chúng ta đừng có khởi bất giác nữa. Chúng ta lặng trở lại là xong rồi. Chứ đừng có đánh cái vọng tưởng. Nhưng mà ngồi thiền mà đánh cái vọng tưởng là giống như mình đánh cái bóng của mình, giống như mình đạp cái bóng, mình đuổi cái bóng đi. Càng đạp thì càng mệt, càng mệt thì cái hình bóng nó càng nhấp nhô. Tại vì khi mình cứ đạp lên đạp xuống thì cái bóng nó vẫn sao, nó còn nhiều hơn nữa, nó thay hình đổi dạng, nó làm mình nhọc nhằn hơn nữa. Cho nên là tu á nó nhẹ nhàng lắm, biết cách tu thì cực kỳ nhẹ nhàng, mà gần như là không tu luôn nữa, gần như không có làm gì luôn nữa. Tôi vừa đọc cái khúc này, đi đâu cũng nói, ở đây cũng nói, về Linh Chiếu cũng nói, bây giờ nói nữa, tại vì thích quá, hay quá cho nên không nói chịu không được. Là tôi đọc lại cái đoạn Hòa Thượng hồi trước này giảng về ngỗng chúa uống sữa chừa nước á, thì ngài nói rằng chúng ta đó có một cái lầm đáng tiếc lắm, mà cũng là một cái sai đáng tiếc lắm. Ai cũng cảm thấy tu tập là khó, và người nào cũng nói là con phước mỏng nghiệp dày, con tu hoài cũng lòng vòng lẫn quẩn không ra khỏi tham sân si, không ra khỏi cái phiền não và vọng tưởng đầy, cho nên là buồn, tự than, tự trách, rồi nhiều khi thối thất tâm bồ đề. Và trong khi đó đó, quý vị đang sở hữu một cái gia bảo rất là lớn, và Hòa Thượng chỉ cho chúng ta thấy rất là rõ luôn. Trước khi mà chỉ qua cái ví dụ đó thì ngài nói là như bây giờ mình thay áo, cái áo cũ cởi ra rồi, cái áo mới chưa có mặc vô, thì cái khoảng mà áo cũ đã cởi, áo mới chưa mặc, thì lúc đó là cái lúc nào? Là cái lúc không có áo, thưa đúng không? Chứ đâu có gì đâu để suy nghĩ. Thì chưa có mặc áo kia, áo cũ cởi rồi, mới chưa vô, thì khúc đó là khúc không có áo. Cũng vậy, khi mà cái niệm trước qua rồi, cái niệm sau chưa khởi thì cái khoảng giữa đó là gì? Là vô niệm. Cái trước nó qua rồi, cái sau nó chưa tới, thì cái chính giữa không có gì hết thì nó là vô niệm. Chứ là vậy giờ quý vị ráng nghĩ coi nó là cái gì ở trong đó. Cho nên chỗ này mình học tới đây mình giật mình á, mình giật mình. Thế Hòa Thượng nói bây giờ trong một cái giờ ngồi thiền là một tiếng đồng hồ, mà quý vị vọng tưởng hết là 50 phút, 50 phút vọng tưởng, thì trong 50 phút vọng tưởng là 50 phút quý vị thay áo. Vọng tưởng này nó lặng đi rồi vọng tưởng khác nó mới lên. Chứ không lẽ vọng tưởng này chưa lặng là vọng khác nó lên, nó lên sao? Không, không phải ông này lui đi sao ông kia mới lú lên. Thì khi mà một ông này lui ông kia lú lên thì nó có liền một cái khoảng vô niệm. Mà vô niệm thì chính là chân tâm, là Phật hiện tiền. Vậy thì 100 cái vọng tưởng nó lú lên thì cũng là 100 ông Phật ông hiện tiền. Đó là mình kể là cái khoảng cách vọng tưởng nó lú lên rồi nó lặn xuống rồi nó lú lên, mà cái vọng tưởng nó khích với nhau đó, thì cái khoảng cách đó nó chút xíu thôi nhưng mà nó vẫn là vô niệm chứ không thể là cái khác được. Mà nói nhiều cái vô niệm lại đó thì bây giờ 100 lần vọng tưởng thì vẫn có 100 lần vô niệm, mà cái thời gian nó ngắn hơn cái thời gian vọng tưởng, tại vì cái khoảng nuôi vọng tưởng nó dài hơn. Mà cái vọng tưởng đó tôi chia nữa, vọng tưởng là một cái dòng, mà cái dòng này nó phải được nói bằng từng niệm một chứ không thể nào nó tự có một cái dòng hết á. Mình nhớ về cái gì đó thì nó phải là niệm niệm nói nhau không dừng, đây gọi là hành á, hành uẩn á. Thì cái niệm niệm này nó nói nhau không dừng nó mới thành ra một cái dòng vọng tưởng. Cho nên khi mà niệm này nó bắt qua cái niệm kia nó cũng phải có một cái khoảng trống, bắt buộc phải như vậy. Thì cái khoảng trống đó đó chính là sữa. Con ngỗng chúa nó chỉ nhận cái khoảng trống này thôi mà nó không có nhận cái khoảng kia. Cái khoảng kia không có thật, cái khoảng kia là tạp, bỏ đi. Nó chỉ nhận cái khoảng vô niệm thôi. Thì tại sao trong suốt cuộc đời của mình có vô số cái khoảng vô niệm này, mình không nhận cái khoảng vô niệm, mình đi ôm hết 3 cái tạp niệm đó, rồi cái mình nhét vô ở trong tâm mình, cái mình la lên là đời con chỉ có đổi đau khổ mà thôi, còn nguyên khúc kia bỏ đi đâu? Sao mà phụ bạc lắm vậy? Đó là câu nói của Hòa Thượng. Quý vị nhận ra được chưa? Vậy thì ai dám nói là con không có Phật? Ai dám nói là con phước mỏng nghiệp dày? Cả một cái chuỗi thanh tịnh như vậy đó không nhận. Cái này đâu là đâu phải là không có, mà là có mà không nhận. Mà cho dù quý vị không nhận thì nó vẫn có. Cái hay của nó là như vậy, và cái vui của nó là như vậy. Khi mà mình hiểu ra cái chỗ đó là trời à, thì ra rồi mình cũng ngon lành lắm chứ. Mình cũng Phật là mấy mươi phần trăm trong này. Và nó có cái hay như là khi phân tích ra đó thì biết vậy thôi, chứ đừng có chiếu lại cái chỗ đó. Chiếu lại cái chỗ đó là thành niệm liền. Thứ đó là đặc biểu không chiếu là sướng nữa, bởi vì mình có cái tật chiếu là chiếu tầm bậy. Hoặc là biểu mình chiếu mình mệt đó, đừng có biểu con quán tưởng gì, để con thoải mái. Thì thoải mái có nghĩa là đừng có khởi cái gì lên, thì nó ở chỗ đó rồi. Tại sao đánh mất cả một cái gia bảo lớn như vậy? Và trong một ngày đó chúng ta cứ cộng lại từng đơn vị đi, chúng ta không cộng hết một đời làm chi cho nó lâu, nó dài. Chúng ta cộng lại từng ngày thôi, thì một ngày như vậy chúng ta có bao nhiêu cái thời gian là vô niệm? Đó là tôi chưa có kể là chúng ta sống hồn nhiên á, có khi đâu không có phải ngồi thiền. Đại chúng đừng có tính giờ ngồi thiền. Bình thường vậy đó, mình ngồi chơi vậy, mình cũng có những khoảng không có nghĩ gì hết trơn, cũng không có buồn ngủ, cũng không có vô ký gì, cứ ngồi chơi khơi khơi, thì cái đó là vô niệm đó. Rồi bỏ hết, chỉ tính rác thôi, còn gia bảo là coi như bỏ sạch, sao ngộ vậy? Cho nên Hòa Thượng nói, khi mà đọc tới cái chỗ này, khi mà nhận ra chỗ này, Ngài mới thấy vui quá là gì, mình không có mất cái gì hết, mà thương quá, tiếc quá là bao nhiêu người. Cái này gọi là la sản. La sản là giống như Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu mà chạy nói sao? Mất đầu. Cái thí dụ này cực kỳ hay, Phật có nhiều cái thí dụ hay đó. Ôm cái đầu mà là chạy la mất đầu. đang sở hữu toàn bộ cái gia bảo, sở hữu toàn bộ cái bất sanh bất diệt mà la lên: trời ơi, sao mà con khổ quá, khổ quá. Vậy chứ cái khúc không khổ nó đem đi đâu? Cái khúc không khổ đâu đâu phải ít, nhiều lắm. Bao nhiêu niệm là bấy nhiêu vô niệm, bao nhiêu niệm là bấy nhiêu vô niệm. Nó cứ phải xen với cái khoảng giữa ở đây, cho nên ấy, dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lư, không cách gì mà nó tách ra được cái đó đâu. Hay quá. Cho nên bây giờ thì chư ni và Phật tử an tâm rồi, là giờ là Phật Phật hiện thành, lúc nào cũng có trơn mà mình không phải suy nghĩ, cũng không phải tìm kiếm sẵn rồi. Bởi vì khởi tìm kiếm là nó sai đi, cho nên khỏe quá vậy con khỏi kiếm luôn. Thôi khỏi kiếm. Nó phù hợp với cái tâm làm biến của mình. Người thời nay tu hành nó làm như làm biến, nó khỏe hơn. Rồi bắt mình dụng công này cũng mệt. Nếu mà quý vị sáng suốt, quý vị luôn luôn nhận được cái chỗ đó, và quý vị đừng có nhận cái chỗ tạp, thì không ai bắt ngồi thiền làm chi. Nếu quý vị nói con ngồi thiền đau chân quá thì thôi xả ra đi, nhưng mà đừng bao giờ nhận cái chỗ kia làm mình. Khởi vọng tưởng lên thì kệ nó, chỉ nhận cái chỗ nào, nhận cái chỗ không có vọng tưởng. Mà nhận chỗ không vọng tưởng thì đâu có thèm theo vọng tưởng nữa, không quan tâm tới nó, bởi vì mình biết nó không đồ bỏ, nó không thiệt. Là cái chỗ này là tới tấn ái bất quan hoài, trường thân lưỡng cước ngoại. Chúng ta thích cái câu sau, thích cái câu trường thân lưỡng cước ngoại, mà cái câu đầu cái câu đầu thì nó còn lem nhem lắm, lem nhem lắm. Mà thiệt sự ra đó, quan hoài cái tấn ái đó cũng mệt lắm, đâu có gì thú vị. Giờ hỏi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện năm trên, chuyện năm dưới, có gì vui đâu. Mà có biết đi nữa cũng có gì đâu hay đâu. Tôi kể nó đi, chuyện ai kể họ. Giờ tôi chỉ biết cái khoảng mà tôi khỏe thôi. Cái khoảng đó nó vô cùng, mà nó theo sát mình, không bao giờ mà nó rời được. Vọng tưởng nó còn khi có khi không, thế phải không? Chứ còn cái kia là không bao giờ khi có khi không. Chỉ cần vọng tưởng dán qua bên là anh kia toàn bộ anh hiện lên. Đích thị lại sướng như vậy, đơn giản như vậy. Mà đã không theo những cái chuỗi niệm đó thì cái niệm nó ít nó hiện lên, thì cái khoảng thưa của cái mà vô niệm nó sẽ kéo dài đó. Ví dụ như niệm lên nhiều thì cái vô niệm nó bị cắt ra, nói lại nó cũng còn á, nhưng mà nó cắt ra bởi nhiều niệm. Còn bây giờ niệm nó lười biếng, nó không lên nữa, vì nó lên mình không thèm theo nó quê, nó không thèm lên nữa. Lỡ ra là nguyên một cái chuỗi dài đó mà không có dụng công. Quý vị nhớ không có dụng công. Nó chỉ lỡ là vọng tưởng, nó lỡ là lên niệm, mà bây giờ nó lên niệm mình cũng buồn. À mày lên chứ tao cũng còn khúc giữa, tao cũng còn mà gì mà mót được, tao mót mái được cái khúc giữa. Mày cũng không lấy hết của tao được, tao còn miếng đây nè. Và đây là cái cách mà ngỗng chúa uống sữa chuyện. Hay quá rồi phải không? Ở đây chúng thấy tu như vậy là có cái gì đâu mà bi quan, có cái gì là khó khăn. Nó đâu phải khó. Tại vì mình cũng đổ thừa tầm bậy tầm bạ. Nếu là không biết cách tu thì càng tu càng nhọc. Cho nên tôi nói sao, hồi nãy tôi nói sao? Ngay cả tu nó cũng không còn tu nữa. Nó buông xuống rồi đâu có còn gì đâu mà tu. Buông xuống mà cũng không tính công tính cán gì ai, bởi không dám nhúc nhích, nhúc nhích là niệm rồi. Cho nên đâu nhúc nhích chi, cứ tri kiến mà lập tri tức vô minh bổn, mà tri kiến tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tri kiến mà đừng có lập tri kiến thì đây chính là niết bàn. Kinh Lăng Nghiêm cũng dạy như vậy, nên ở đây nói rất là rõ. Rồi bây giờ mình sống mình vui vẻ, và nó còn vui được cái chỗ này nữa nè, nó hay được chỗ này nữa nè. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng cái thân này là từ nghiệp mà có. Bây giờ nó lên là bây giờ giải quyết cho nó nhanh. Nhanh là xong việc thôi, trả đồ lại. Bây giờ mượn đồ của người ta xài, bây giờ xài xong rồi, mục đích làm xong rồi trả đồ. Cảm ơn. Cái thân này là mượn. Mượn từ cha mẹ, từ các duyên, từ thuận nghịch, ân quán giang hồ gì gom lại còn con cục chỗ này. Bây giờ ra để làm cho rồi trả, mà trả bằng cách nào là tất giảng hồi hết. Những cái gì mà hồi xưa giờ mà mình lỡ, mình sai lầm đó thì giảng hồi hết, không có sai lầm nữa. Cho nên á, người ta xúm nhau mà ăn hiếp, người ta mà xúm nhau mà rầy mình, người ta xúm nhau mà dũa mình đi nữa đó, thì mình cũng chỉ nhận cái khoản nào, mình cũng chỉ nhận cái khoản không có mấy cái kia thôi. Người ta đang chửi mình á, thì người ta cũng phải ngưng chút, người ta thở người ta mới chửi được tiếp chứ. Nhưng mà chửi tới chửi không có cái khúc nào ngưng hết, sao chửi? Thì cái khúc mà ta thở là vô niệm của người ta, mình lấy khúc đó mình xài bỏ khúc kia. Việc gì mà phải lấy mấy cái khúc kia chi cho nó mệt. Anh cho tôi thì tôi đồng ý, nhưng mà tôi lấy cái gì thì tôi lấy cái chuyện đó của tôi. Mà anh cho tôi muốn xài xài, không muốn xài cũng là chuyện của tôi thôi. Cho thì cảm ơn, nhưng mà xài không là mình cơ. Thế bây giờ mình hiểu được cái nguyên tắc đó rồi, và tôi giải quyết nè. Cái chuyện mà anh chửi tôi là cái chuyện sinh tử hồi nào giờ, cái chuyện nhân quả hồi nào giờ. Bây giờ tôi nghe anh chửi lại đó, nhưng mà cái chuyện là anh cứ nói thoải mái đi, còn tôi là tôi khúc nào tôi nhận thì tôi nhận, khúc nào không nhận thôi. Mà tôi nhận ở chỗ này tôi thú vị, tôi cứ tủm tỉm tôi cười hoài giống như khùng à. Tôi thấy là sao mà nó sung sướng như vậy, nó hay như vậy mà cả ngày rồi cả đời phiền não. Và trong khi đó cái phiền não đó là rác, là không có, nó là ảo. Cái thật kia là cái nguyên vẹn đó. Cho nên là âm thinh á, nó như huyễn. Cái lời nào nó cũng là âm thanh là huyễn hết. Tại sao cái âm thanh này mình chọn mình thích, rồi cái âm thanh kia mình không thích? Nhưng mà cho dù âm thanh mình thích hay không thích thì nó cũng không có thật. Nó không phải là chuyện mình quan tâm. Cái chuyện mà mình cần và tôi nói như mình bây giờ mình để giải quyết là mình quan tâm cái chuyện gì mình quan tâm, mình nhận lại cái già bảo mấy cái thì bỏ hết đi. Nhận được rồi thì thấm thân này chấm dứt, là hết giờ nó rồi, trả tôi lấy được già bảo rồi, trả bạn đó. Tôi chỉ lấy xong cái phần gia bảo là được. Mà một khi mình nhận được chỗ đó thì mình cũng không quan tâm tới cái thân này còn hay không còn, tại vì nó cũng không phải của mình. Nhưng mà nhờ nó mà mình nhận ra được cái quan trọng kia. Cho nên ngày hôm nay cái định hướng của chúng ta, đặc biệt là chư ni là người xuất gia đó, chúng ta xuất gia để chúng ta làm cái gì? Xuất gia để chúng ta lìa khỏi cái nhân sinh diệt. Chúng ta phải làm cái việc này cho rồi, có một việc này thôi, tức là chúng ta chỉ uống sữa thôi. Chúng ta chừa gì? Nước chừa lại, làm cho rồi, làm cho kịp cái này. Mà cái này làm gì đâu, nói làm chứ đâu có làm gì đâu. Cho nên tất cả các việc mà chúng ta đang làm đó, không có việc nào để làm hết đó. Không có việc nào để làm. Mặc dù làm nó nhưng mà không có nó nằm trong cái, không có nằm trên cái định hướng của mình, không nằm trên cái mục đích của mình. Cũng như tôi đọc cái câu chuyện tôi cũng thích. À, sư phụ của một cái thiền viện lớn á, sư phụ sửa chùa. Cho nên rồi đất cát xi măng đều được kéo về, mà chùa là chùa núi. Cho nên đồ đạc cũng vô trong chùa không được, bỏ ngay trước chùa đó, ngay chỗ cái tiền ở dưới chân núi. Sư phụ mới kêu đệ tử là mấy thầy đó đưa hết cái đống đất này ra làm sao, ra làm sao chùa. Ngài nói xong cái ngài bỏ đi công chuyện. Ở nhà mấy thầy hì hục chuyển hết cái đống đất thiệt là lớn đi ra phía sau chùa, chuyển ngày chuyển đêm làm cái tuần lễ mới hết cái đống đất vĩ đại đó. Thì sư phó trụ trì về, hồi nãy cái lệnh ban ra là của sư trụ trì, bây giờ sư phó trụ trì về thấy cái đống đất trình in ở phía sau. Sư phó trụ trì nói ai mà đổ đất gì kỳ vậy, đổ như vậy làm sao mà thi công, chuyển cái đống đất này qua bên hông. Để như vậy không có làm được. Thì trước kia là trụ trì thì cũng là thầy của mình, bây giờ phó trụ trì thì cũng là thầy của mình, ai ngày cũng là ngang ngửa với nhau, cho nên rồi ai cũng có cái uy tín để mà quyết định. Thế là tăng chúng là nghe là nó cái cục ngán nó có, nó bắt đầu nó có nó lòi ra trong lòng rồi nhưng mà đâu có dám nói gì. Thế là xúm nhau, hơi uể oải hơn kỳ trước một chút, nhưng mà cũng ráng ì ài ạch chuyển cái đống đất ở phía sau đó qua bên hông chùa. Chuyển hồi trước thì chuyển tuần lễ, bữa nay chuyển 10 ngày mới xong, nó chậm hơn chút rồi. Chuyển vừa xong sư trụ trì về: tôi đã bảo cái đống đất này ở phía sau, ai dám đưa nó qua bên hông? Tôi đã nói mà tại sao mấy thầy không nghe? Đó là sư phó trụ trì, sư phó trụ trì vẫn dưới cơ sư trụ trì một cơ, xin hoan hỷ chuyển cái đồng đất này ra phía sau trở lại. Rồi thế là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu điên đảo, bao nhiêu cái khùng khùng điên điên ở trong lòng của quý thầy nó nổi lên, nó làm một cục. Thì trong đó có một sư người Đức, không phải là người Thái, cái câu chuyện này của bên Thái Lan. Sư người Đức, cho nên là sư quá tức đi. Sư nói là mình nghe danh của sư ở đây là một bậc thiện hữu tri thức, cự phách, cho nên đến học đạo mà cái hành thiền này cũng được gọi là nổi danh và rất là gần với thời Đức Phật. Cho nên về đây hành thiền mà không ngờ lại gặp những cái sự duyên quá kỳ cục, quá vô lý như thế này, không thể nào khẩu phục tâm phục được. Đâu có rảnh hơi đâu mà vô đây chuyển đất cho mấy người. Tức mình bắt đầu nói khó nói dễ trong lòng, nhưng mà nói bằng tiếng Đức, không có nói bằng tiếng Thái. Cho nên cái lần sau mà khi có cái lệnh phải chuyển cái đống đất đó trở lại phía sau thì toàn chúng làm một cái trạng thái hết sức là nhọc nhằn, nhưng mà không dám nói mà nhọc nhằn. Thì cái vị mà bực nhất, cái vị mà thiếu điều muốn mà biểu tình muốn nổi loạn luôn là ông thầy người Đức này, làm mà dục gạt, mà làm mà phiền não. Thì ông cằn nhằn hết cái tiếng Đức, ông cằn nhằn qua cái tiếng Anh. Ông cằn nhằn, ông nói dở hơi, vô trong cái chùa này dở hơi, làm những cái chuyện dở hơi, mệt dở hơi. Cho nên ông cứ cằn nhằn thì sư thi sự nghe, sư thi sự biết tiếng Anh, sư thi sự mới nghe. Sư thi sự nói nè, thầy có muốn hết dở hơi không? Ông kia giật mình nói, giờ làm sao? Làm sao cho hết dở hơi, tưởng đâu có cái cách gì nào khỏi chuyển cái đống đất đó. Thầy thi sự nói, bây giờ thầy chỉ cần làm chứ đừng có suy nghĩ. Thầy cứ cặm cụi thầy làm đi, thầy cứ xúc từng sẻn, từng sẻn, từng sẻn, thầy đẩy, xúc rồi đẩy, xúc rồi đẩy vậy thôi, chứ thầy đừng có nghĩ gì về đó, cái chuyện tại sao. Thì thầy sẽ thấy khác liền. Cái ông thầy người Đức này, ông nói làm thử coi chứ giờ mệt quá rồi. Anh thầy thực sự còn nói sao? Nếu như hôm nay mà mình không xúc đất thì mình cũng phải đi làm. Ngày nào không đi làm mà. Hoặc là mình không xúc đống đất này mà mình xúc cái đống đất khác. Thì tại sao nếu xúc đống đất khác mình không phiền não, mà xúc ngay cái đống đất này mình lại phiền não? Cho nên bây giờ thầy đừng có suy nghĩ về cái việc và về con người sai việc mình, mà thầy chỉ sao? Xúc đất vậy thôi. Thì cứ lấy cái xẻng xúc vô rồi đổ xe rồi đi. Thì thầy này nghe nói vậy cũng được, cái bắt đầu xúc đổ cái đẩy, vui vẻ đẩy. Mà cái tốc độ làm bây giờ nó phi thường, tức là không có nghĩ gì hết về cái chuyện tại sao. Thì bị ông thầy này là đô con nhất trong đó, khỏe nhất trong đó. Thì khi mà thầy xúc đẩy trong một cái trạng thái tâm nó quá gọi là phấn khởi á, thì thầy xúc đẩy vậy, mọi người thầy làm mắc cười quá, cái cùng nhau xúc đẩy. Không bao lâu cái đống đất nó hết. Cái đời ông thầy mà ông thấy đống đất hết á, ông nói hay quá, vui quá, không phải là do đống đất hết, mà ông vui là do ông thoát khỏi cái tư tưởng phiền não. Ông nói vui quá, bây giờ sư phụ có muốn chuyển cái đống này đi đâu nữa không? Và ông phát hiện ra cái chuyện xúc đất á, nó lại đem đến cho ông một cái niềm vui khác nữa, là niềm vui là hăng say làm việc mà không cần biết cái việc này làm gì. Từ cái chỗ đó ông đại ngộ ra, và sau cái trận đại ngộ, sau cái trận mà vui vẻ đó, thì mới hay ra là thầy trụ trì và thầy phó trụ trì viết cái kịch bản đó. Hai người không phải vô tình, mà hai người hợp đồng với nhau, ông này xúi qua ông kia xúi lại, để cho nó ra cái chuyện cuối cùng ông thầy ổng cứ đòi tiếp tục chuyển đống đất nữa, mà với cái tâm vô quái ngại. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Ngày nào chúng ta cũng làm việc mà, thưa đại chúng. Ngày nào chúng ta cũng đối diện với nhau mà. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Nó không quan trọng. Tại vì mình không đối diện người này, mình cũng phải đối diện người kia. Mình không làm việc này thì mình cũng làm việc khác. Cái gì kể nó. Cuộc sống là nó luôn luôn vận hành thôi. Sống là vận hành mà. Nó trôi chảy vậy tốt. Cái quan trọng là trên cái công việc đó, mình lấy lại cái gia bảo của mình xài. Cái này chúng ta làm được. Tại vì chúng ta sẽ không thắc mắc. Chúng ta không thắc mắc. Bữa nay ghi tên con Trị Nhật, ngày mai lại ghi lên Trị Nhật, ngày mốt lại ghi lên Trị Nhật. Và có khi ông thầy ông nổi loạn lên, ông nói thầy bắt con Trị Nhật một tháng. Đời của con nó tàn hay là nó không tàn là từ một cái tháng Trị Nhật này đây. Mà mình nghĩ bây giờ thầy bắt con đi Nhật hay là thầy không bắt con đi Nhật, có ngày nào mà thầy tha cho con không làm đâu. Con không đi Nhật thì con cũng phải làm gì? Con cũng phải cuốc đất, con cũng phải bước củi. Mà tại sao mình cứ kẹt, mình cứ kẹt cái chuyện là cuốc đất hay là cái bữa củi hay là cái nấu cơm? Cái đó không phải là cái phận sự mình. Phản quan tự kỷ mới là bổn phận sự. Chứ còn mấy cái kia đâu phải là bổn phận sự. Nhưng mà tao quên đó thưa đại chúng, quên liên miên đó, cứ bực bội. Ví dụ bữa nay mình tính đi chùa mà mình đi không được là mình cũng bực bội. Tại sao mình không có ngồi ở nhà, mình có nhà mình là cái chùa. Và cái mà vô niệm nó cũng còn nguyên bên mình, mỗi lần mình không khởi niệm thì nó là vô niệm. Toàn bộ nó là cái gia bảo, toàn bộ nó là bản tâm. Nhưng mình phải đi chùa mình mới thấy được. Thành thử ra mình cứ phiền não, và mình phiền não ngay cả cái trong cái công phu tu của mình. Mình ngồi thiền mình vọng tưởng quá mình cũng phiền não. Rồi bữa nay ngồi thiền vọng tưởng quá đi. Ủa vậy chứ, rồi bỏ cái khúc không vọng tưởng đi đâu. Trước khi mà vọng tưởng này nó nhảy qua vọng tưởng thứ hai thì nó phải lòi ra cái chính giữa không có, là sao là bỏ hết trơn vậy. Rồi lúc mà tôi thiệt ra thì tôi học pháp với hòa thượng lâu rồi mà tôi vẫn quên thế này đó. Tôi vẫn quên. Khi đọc lại tự nhiên nó vui quá, tự nhiên thấy trong lòng mình nó an ổn, nó ấm áp, mình lấy lại niềm tin rồi trong cuộc sống, lấy lại niềm vui trong công phu. Thì mình thấy đúng là nó không có cái gì để dụng công, mà sao mà mình cứ hì hài hụt, mình làm cái chuyện không đâu mà nó phí cả đời tu của mình. Nên mình mới thấy cái hùng lực của sự tỉnh thức, nó làm như là mình buông được một cái gánh nặng xuống. Rồi như vậy chúng tôi vẫn làm việc. Khi mà tôi đọc lại cái đoạn kinh đó, không phải ở trong cái lúc ngồi thiền, vì tôi đọc kinh mà làm sao ngồi thiền. Tôi đọc kinh khi tôi đang ngồi đọc kinh, tôi nhận ra cái điều đó. Khi buông cái cuốn kinh xuống, cái niềm vui của tôi nó theo từ bữa đó tới bữa nay. Mà tôi vẫn làm việc liên tục, làm việc liên tục chứ sao không làm việc. Tôi nói mà ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày chứ, nó là bình thường thôi. Quý vị thấy có ai mà không làm việc đâu. Là không có, ở ngoài đời người ta nói gì, không có bồng em thì phải gì đó. Thì cũng phải xây lúa, mà không làm nó liệt chết à. Phải đi kiếm chuyện làm. Mấy cô già yếu yếu đó, mỗi ngày với cô cũng đi ra đi vô trong nhà kiếm cái gì nhẹ nhẹ làm, đặng mà còn mượn được cái thân này thêm chút xíu nữa để chơi với tâm. Cho nên mà mấy cô mà không làm gì hết là liệt luôn. Mà bây giờ nếu như ai kêu mình làm gì mình cũng vui vẻ, tại vì cái này không phải quan trọng. Bây giờ chờ phải đến cuối cùng đó là ông thầy ông nói còn chuyển cái đống đất này đi đâu nữa không. Một cái câu nói hết sức là sảng khoái và hết sức là tự tại. Hết rồi, hết ngăn ngại rồi. Bây giờ quý vị về nhà gom hết mấy cái người xưa giờ mà ghét quý vị, mà ân oán với quý vị, gom hết lại mời chửi. Sảng khoái. Rồi hỏi chửi đi, còn có cái gì để chửi nữa không? Chửi hết. Mà cái tâm là đỡ cái chỗ đó, là cái chửi nào mà nó vô nổi với chúng ta. Mà giống như đánh trong hư không vậy mà sao thương tổn. Phải dùng cái gì để nghe. Mà về học chửi thì quý vị chờ cái khúc hồn chửi đó, lấy cái đó xài. Tôi tự nhiên tôi nghĩ Phật pháp xong mình nó vi diệu tới như thế này. Tôi chuyển mê khai ngộ đó, nhanh như vậy. Từ bữa đó tới nay tôi dạy học ở trong lớp của Chư Ni cũng nói, về Linh Chiếu dạy Chư Ni Linh Chiếu cũng nói, Ở đây cũng nói cho nên người nào mà lỡ nghe tôi nói hai ba lần á thì ráng đừng có chán. Tôi thích quá tôi nói hoài. Nói hoài mà mấy huynh đệ không có nhận được cái chỗ đó thì vẫn không thấy thú vị đâu. Phải là nhận được cái chỗ đó mới thấy thú vị. Sao mà cả đời mình cứ than khổ không, mà quý vị biết mình đi đâu mình cũng than hết, là mình gieo cái mầm á, mình gieo cái mầm mà ai quán vô lòng người ta đó. Bây giờ quý vị á, nếu mà chưa có tu được cái pháp môn mà Phật dạy mình là chỉ nhận cái vô niệm đó, mà quý vị sống kế một cái người bắt đầu mà mở con mắt ra làm ngồi, chị ơi em nói cho chị nghe, đời của em từ hồi nhỏ cho tới bây giờ chưa có một ngày nào mà em được ăn cơm không có chan nước mắt. Em bắt đầu kể cho chị nghe từ đó. Bắt đầu quý vị không chết tôi chịu thua đó. Ai mà sống nổi với cái người mà mở con mắt ra mà than, mà than than riết tới tối mà ai mà chịu cho nổi. Mà đôi khi chúng ta có cái nghiệp đó, nhất là phụ nữ không ấy, hay than, gặp là than thở, chưa bao giờ mà thấy được cái ánh sáng mặt trời. Nào cũng mà đem cuộc đời mình ra kể một cái điều thống thiết hết á. Cái nghiệp gì kỳ không biết. Cho nên bây giờ mới tỉnh tâm mà mình thấy nó là một cái hiện hữu, thưa đại chúng. Những cái điều nãy giờ tôi nói với đại chúng nó là sự thật, nó là hiện thực luôn, chứ không phải là tôi không có nói kinh kệ theo cái kiểu mà chữ nghĩa văn từ không có. Tôi đang nói tâm trạng của chúng ta đó. Và tại vì tôi vui á, tôi thích quá, vui mà vui không ngăn ngại, vui không có phân biệt chỗ nơi. Bữa đó tôi đọc xong cái chỗ mà tôi đi tới đầu tiên là phòng vệ sinh, tại có duyên sự vô đó ngồi vui tiếp à. Không có phải là vô đó mà hết vui. Nó có những cái mà nó gắn bó với chúng ta như vậy đó. Tôi thích thú lắm. Và tôi nghĩ ra là tôi là tuy là tu thiền á theo hòa thượng, nhưng mà đời trước có lẽ là tôi có duyên với kinh. Thường thường mỗi lần mà tôi đọc kinh là tôi dễ có cái cảm khái, mà dường như đôi khi có những cái thâm ngộ nơi kinh. Mỗi lần như vậy là cái cuộc sống nó khác đi liền. Và cái chia sẻ của tôi đối với cộng đồng có cái hùng lực rõ ràng lắm. Vì nó là sự thật, bởi vì kinh là từ lời từ Phật nói mà. Từ miệng Phật phát sinh mà từ tâm hành của Đức Phật. Nó tâm tâm tương ưng với chúng ta. Mà quý vị nào không vui là tại vì quý vị không tương ưng thôi. Chứ mấy cái chỗ này ai cũng có. Tôi không có nói cái chuyện mà quan tưởng. Tôi nói cái chuyện hiện thực ai cũng có. Cho đụng tới là thế nào nó cũng ngứa ngáy thôi. Tôi thích lắm. Cái câu cuối là, nhưng mà nước mà thành sóng rồi á thì nó khác xa là sóng, nó là tướng. Sóng á nó không có lìa nước, nhưng nó không có phải là nước. Mà để cho nước nó biến thành sóng á thì nó không có còn được cái thể nước mà bình yên nữa, mà nó là nó qua cái tướng dụng. Thành thử ra nó khác là ở việc cái tướng dụng đó. Cho nên cái thể lặng yên của chúng ta nó vẫn là tốt. Còn nó để mà dậy mồi á, mà mình dậy mồi mà mình trở lại thể thì còn may mắn. Dậy mồi mà theo mồi luôn là coi như là mình trôi dạt, là mình trầm luân. Thì nên lưu ý cho đó là bài thơ thứ nhất của ngài. Bài thứ hai: vật ngã vốn không khác, xâm la cảnh tượng đồng, lào lào siêu chủ bạn, vằn vặt suốt chân không. Viết bài nào cũng rất là chân thật. Vật ngã là mình, vật là muôn thứ chung quanh, vốn không có khác. Tại vì nó duyên sinh mà. Đó. Nó duyên sinh, nó sanh nó diệt, nhưng mà cái tánh nó là tánh không. Cho nên nó không khác, là nó không khác ở cái thể tánh. Chúng ta đừng tính đến cái tướng, bởi vì cái tướng nó không thiệt, tướng nó mất. Cho nên không ai tính cái đồ mất hết. Không ai đi tính cái đồ không còn, người ta tính là ta tính cái còn lại. Thế phải không? Thì cái còn lại đó là cái không sinh, là cái còn nguyên trạng đấy. Cho nên xâm la vạn tượng thải đều đồng, đồng là đồng cái tánh giác. Ở trong con người của chúng ta thì là tánh giác, ở trong cái sự vật hiện hữu thì nó là tánh không. Lào lào siêu chủ bạn, nó rờ rỡ, nó rõ ràng không do tưởng tượng. Là bởi vì tôi dẫn chứng cho đại chúng thấy, nhà niệm trước chưa sanh, niệm trước đã qua, niệm sau chưa sanh, thì cái chính giữa là nó lào lào, đó là bởi vì nó có cho nên gọi là lào lào. Nó có mà không có hình tướng, cho nên chúng ta không có nói bằng ngôn ngữ được. Vằn vặt suốt chân không, nó chiếu soi, nó sáng soi. Nó không có là mình không có cái chỗ để vọng tưởng nó dấy lên đâu. Vọng tưởng nó cũng dấy lên từ ở
cái không đó đó. Chứ nếu mà không có cái chỗ không đó làm sao mà giấy được. Cũng như không có hư không này làm sao mình đi qua đi lại được, làm sao mình để bàn để ghế vô đây được. Nó phải có cái sườn đó, mà cái sườn đó rất hay là nó trống trơn, cho nên nó không có ngăn ngại và nó hay dung chứa. Cái tâm của chúng ta cũng vậy đó. Cái tâm của chúng ta nó là không có ngăn ngại, nó hay dung chứa, bởi vậy cho nên vọng tưởng nó mới nổi lên được. Rồi vọng tưởng nổi qua nổi lại, đánh tới đánh lui, đánh thì đã đời nó tiêu tan nhau đi thì cũng là tiêu vọng tưởng thôi, chứ là bản tâm làm sao mà tiêu.
Một thể gồm nhiều pháp xen lẫn lưới đế châu, lớp lớp không ngàn mé, động tĩnh thải viên thông. Nói tới cái chịu, nói tới cái chỗ tột, không tính cái chỗ duyên sinh, không tính cái chỗ giả, chỉ nhận cái chỗ tột là đúng là tinh thần. Uống sữa chưa? Chưa nước. Một thể thì nó sanh ra nhiều pháp, tức là tánh không duyên khởi. Từ cái tánh không, nhưng mà khi các cái duyên nó đủ thì nó khởi ra giả có. Có rồi nó sẽ mất, mất nó trở về tánh không. Nó xen lẫn nhau là pháp sắc sanh diệt, nó như lưới đế châu, cái này móc qua cái kia, cái này ảnh hiện qua cái kia ảnh hiện lại cái này. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Nếu mà chúng ta dùng cái tâm Phật để mà chúng ta sống với nhau thì cái kia nó cũng hiện cái tâm Phật lại với mình. Còn nếu mà chúng ta dùng cái tâm sân, chúng ta hiển thị ra thì cái kia nó cũng hiển thị tâm sân. Đó là khi chúng ta còn mê, chứ nếu mà mình ngộ được rồi thì cho dù ai dùng cái tâm sân mà đáp với mình cũng sử dụng cái tâm Phật mà. Vì tâm đó là tâm thật, còn tâm kia là tâm giả. Ví dụ này mình thực tập đó để chúng thấy hùng lực nó lớn. Vì chúng ta có một cái thói quen á, nghe cái gì trái tai gai con mắt là chúng ta nổi cuồn cuộn lên. Đây là tâm sân. Bây giờ chúng ta cũng nghe những điều trái tai gai mắt, chúng ta nhớ được cái tâm Phật của mình. Chúng ta không thèm sân với nó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không biết cái đó là sai. Biết sai mà không sân. Chúng ta chỉ muốn có nhiêu đó thôi mà. Mình tu chỉ muốn có nhiêu đó thôi mà. Và quý vị dùng cái mà nãy giờ chúng ta cùng học tập với nhau đó, để mà nhận ra đi. Khi mà những cái đó nó hiện lên, mình thấy là mình thấy cái đó, nhưng mà cái khoảng mà mình không thấy cái đó đó thì mình vẫn là cái thật. Bây giờ mình thấy cái đó nó qua rồi thì bây giờ cũng còn là cái gì? Cái thật. Và nếu nó đang có đó, nó chưa qua thì nó mình thấy thấu tận cái tánh của nó là tánh không. Tướng của nó là tướng giả. Anh la sùm nhưng mà anh cũng sẽ hết la. Anh đâu có la hoài. Tôi chỉ nhận cái chỗ hết la của anh thôi. Còn anh muốn la như anh la chứ. Anh la tôi thì tôi đã sai thì tôi không sai nữa. Bây giờ tôi không có nhận cái sai để mà tôi làm nữa. Còn nếu mà tôi không sai thì có việc gì đâu mà tôi phải lưu tâm. Chúng ta không có phiền não, chúng ta không mất thì giờ để nghe. Quý vị làm sao mà có thể bỏ qua được cái giai đoạn một cái công việc thú vị như thế này. Bây giờ không có sợ người ta nói cái điều gì nữa đó, tại vì mình đã có cái bảo kiếm, mình đã có cái bủ bối để phòng thân rồi. Thì chúng ta là lấy ra xài. Cho nên một cái buổi học Phật của chúng ta đó, nó có thể chuyển ngàn năm mê. Một cái điểm ngộ đó, nó có thể chuyển ngàn năm mê. Vì mê mà chúng ta chấp, chúng ta giữ. Giữ cái gì? Giữ toàn là cái khổ thôi. Mà nó giữ cái vui, chẳng hạn như giữ vàng giữ bạc thì giữ nổi không nè. Cũng không giữ được, tới hồi không giữ được nó hết cái khổ. Rồi bây giờ giữ cái gì? Giữ cái tuổi trẻ nổi không nè. Giữ cái tuổi thanh xuân nổi không nè. Giữ cũng không được. Tất cả mọi thứ mà có hình có tướng đều không có giữ được. Vậy giữ chi cho nó mệt. Còn cái không hình không tướng thì nó nhẫn nhơ đó. Nó ở đây dùng cái từ là gì? Cái lào lào đó, cái vằn vặt đó. Nó sẵn rồi thì khỏe quá, bây giờ đâu có làm gì nữa. Không làm gì, cứ tiếp tục không làm gì, cứ tiếp tục không làm gì cho tới hết đời, để thật sự giây phút cuối cùng cả thân tứ đại không làm gì nữa. Không làm một cái loài gì nữa hết trong sáu loài. Thật là trong tầm tay chứ không phải là ngoài tầm tay. Chứ bây giờ cứ nghĩ vậy nha. Ngày hôm nay chúng ta nghe lời của Phật dạy, tổ dạy rồi, bây giờ trong tất cả các cái việc, không có việc gì đáng để con làm. Xúc đất cũng phải là việc mình làm,
Ngồi thiền tụng kinh cũng phải là việc mình làm. Tôi nói vậy chứ không phải là không ngồi thiền tụng kinh nha. Không ngồi thiền tụng kinh là quý vị lỗ đáng chịu. Tới giờ ngồi thiền thì giờ ngồi thiền, tới giờ tụng kinh thì cứ tụng kinh. Nhưng mà không có chắc cái tướng ngồi thiền hay tụng kinh mà lấy làm phước báo, không có, nó đâu có đâu phước. Đó là chưa kể ngồi thiền mà ngồi ngủ không thì làm sao mà gọi là phước được. Đời sau nếu mà cứ vậy hoài, đời sau sanh lên làm con cóc làm sao mà thành Phật được mà tính phước. Cho nên là chúng ta phải biết, vì vậy là hạnh phúc sung sướng. Có việc gì nhọc nhằn á, dù biểu gì làm cho anh, nhưng mà không có dính líu gì hết. Thất bại thành công gì cũng không có sao hết á, vui vẻ. Tại vì nó không có gì hết. Người ta chê mình nhiêu cũng hết buồn rồi. Chư Ni nhớ nha, nhất là Chư Ni Trí Đức á, bị chê rồi bị rầy rồi sợ lắm, không biết tại sao sợ bị rầy, tôi không hiểu. Bị chê cũng buồn, ngồi thiền mà vọng tưởng cũng buồn, ngồi thiền mà ngủ gục cũng buồn. Thầy mà canh á cũng buồn, mà thầy không canh cũng buồn. Thiệt tình là tôi không hiểu nổi cái buồn của quý vị. Trước có con dạo thầy theo ngồi thì nói ngộp thở, có thầy ngồi thở không được. Rồi cái ông thầy ổng không ngồi, cái kỳ khi ông ngồi, trời ơi đời con không có thầy chắc đời con tiêu tan, sao mà nó lung tung quá, không có hiểu nổi. Cuối cùng là muốn gì không biết. Là bởi vì chúng ta không có, chúng ta tào lao, chúng ta không có muốn cái đúng. Mà như vậy là cái tâm tư của chúng ta là nó quá phiêu du, và nó cũng không có gì thay đổi so với khi mà chúng ta chưa xuất gia. Chúng ta phải hiểu chúng ta xuất gia, chúng ta làm cái việc gì đó thì mình mới làm trúng. Nhưng bây giờ mình không biết mình làm gì. Nên rồi Chư Ni chúng ta đó phải nhớ cái điều này. Đừng có nghĩ tính cái chuyện sáng xuống mà coi bản tác hôm nay chị Nhật thì công việc của con hôm nay là chị Nhật. Không phải. Công việc của con hôm nay cũng chỉ là phản quan tự kỷ thôi. Chị Nhật thì chị Nhật, làm thì làm, sai đầu đánh đó, vậy thôi. Chứ còn công việc của mình ấy, là rõ ràng như vậy á, chúng ta không có bị lạc hướng. Cho nên là ba cái bài thơ này đã nói lên được cái chỗ sống của Ngài Trí Thông. Về sau song thân đều tạ thế, sư theo anh làm thái quý ở Phần Ninh. Tức là vẫn là một người cư sĩ, nhưng mà đã có một cái trình độ tu vậy đó, chưa xuất gia. Rồi khi song thân tạ thế, bây giờ trước cha mẹ em cho tu, sau cha mẹ mất thì lại theo anh. Theo anh là quan thái quý, cũng là quan lớn đó, ở Phần Ninh. Thì bây giờ khúc sau này mới là cái khúc mà Ngài đi thăm vấn Thiền Hữu Tri Thức. Xin hẹn lại kỳ sau. Thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng thì chúng ta lắng nghe một số ý kiến của Chư Ni. Thứ nhất là có một số Phật tử nam phản ánh. Phật tử nam phản ánh chứ không phải Phật tử nam là vi phạm nha. Mà có một số Phật tử nam phản ánh là có một Phật tử nam tháng nào cũng đi tập tu trong ngày tu của Chư Ni, thường xuyên để chuông điện thoại trong giờ tọa thiền. Tôi thấy giờ là tinh thần kỷ luật nó dâng cao, nên là chính Phật tử là nằm trong ban hướng dẫn luôn đó. Khi có điện thoại thì nghe và nói chuyện tự nhiên làm ảnh hưởng đến đạo tràng đang tu tập. Xin thầy nhắc nhở. Tôi đâu cần nhắc nhở, nói ra vậy là đủ rồi. Nên quý vị thấy tôi canh quý vị, đâu có bàn quý vị canh nhau. Và trong cái này nó có một cái chuyện hay này nữa nè. Là kỳ trước á, con làm gì vậy? Thầy biết. Không có mất phần, con đừng sợ. Kỳ trước á, cũng ngay cái ngày tu chưa đi nè, thì tôi nhận được một cái thông tin từ Phật tử, là nói rằng cái khóa thiền sư ni càng ngày Phật tử càng về đông. Cho nên là có một số Phật tử ngồi phía sau á, hơi xì xào. Cho nên là quý Phật tử ở cái khu vực đó mất tập trung, nghe giảng không được, và Phật tử thông tin về chúng tôi liền và đề nghị là quý cô hỗ trợ cho tụi con. Cho nên tôi cảm nhận rằng cái tinh thần mà tu tập của quý Phật tử đã thuần thành lắm rồi. Và quý Phật tử về đây với một cái mong mỏi là được sống trong cái khung cảnh yên tĩnh, cái không khí của đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Tôi rất cảm ơn đại chúng về điều đó. Cho nên tôi thấy thích trời, tôi nghĩ là chư ni bớt nhọc nhiều lắm. Sau này thì quý Phật tử sẽ là bạn của nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau vì chúng ta biết rằng cái gì là cái chúng ta cần trong cuộc đời còn lại. Chúng ta sẽ trân quý những cái phút đó. Cho nên là tôi cũng có nhắc nhở cái kỳ rồi của khóa tu Phật tử, tôi nói là cái ngày tu của chư ni là một ngày tu chuyên á, và số Phật tử về đây rất là thuần thành, rất là thích cái khung cảnh nghiêm túc, mong là không có cái tiếng nói của trẻ em. Và hôm nay là mặc dù cái Phật tử có dẫn các cháu theo mà rất là thanh tịnh, xin được khen ngợi các cháu ngày hôm nay, mặc dù là ở đâu tôi không biết. Phải là như vậy đó, phải là như vậy đó thì cái đạo tràng chúng ta mới có thể là thành tựu được. Và lúc nào cũng vậy, chỉ từ cái tốt lên hơn thôi, chứ đừng có cái tốt đi xuống. Nó mới đem đến cho chúng ta cái lợi thiết thực mà cái niềm tin, đặc biệt là niềm tin, không mất niềm tin. Cho nên ở đây một cái lời của bạn mình mà đã chia sẻ thì tôi nghĩ trong quý Phật tử nam có vị nào đó, tôi cho rằng là không biết đi, sai hay lỡ phạm thì chúng ta sẽ không hành nữa. Và quý Phật tử nhớ là bên cạnh mình là luôn luôn là có những vị rất là khao khát sự yên tĩnh. Nếu mà chúng ta chỉ cần mà sơ xuất một chút á thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là ái nái, không nên. Cho nên là với một cái ý tưởng mà được nêu ra như thế này là đủ để xây dựng cho đạo tràng. Thứ hai là trong giờ thọ trai, các Phật tử ăn cơm xong sớm dọn dẹp khay cơm gây ra nhiều tiếng động ồn trong giờ ăn cơm, xin thầy sinh hoạt với đạo tràng để đạo tràng thanh tịnh hơn. Về cái việc này là tôi lại có một cái sự cố xảy ra mà giờ nói ở cái nhóm ở đây thôi, chứ cái nhóm Phật tử kia nó qua rồi. Kỳ trước á, khi mà chúng ta cùng tu học với nhau thì cũng từ Phật tử, do có cái thiện chí mới nghĩ ra cái cách là ăn cơm xong rồi cái tự với Phật tử bốn người dọn lại thành ra một mâm để cho mấy cô trong ban hành đường á, nó đỡ thì giờ dọn dẹp. Nghe hay quá cho nên chúng ta đều vỗ tay tán đồng, và kỳ tu vừa rồi đã thực hiện cái điều đó. Sau khi cái điều đó được thực hiện thì ngày hôm sau chư ni họp ban tổ chức, chư ni xin lại là thôi mời quý Phật tử ngồi yên đừng có làm gì hết á. Tại sao? Tại vì quý Phật tử đứng lên đứng xuống để mà dồn cơm đó, rồi súng nhau lo làm mà không có quen làm trong cái ngồi im ru. Tại vì chư ni người ta làm ta cũng không có như vậy, ta làm thì cái người này tự múc nhẹ nhẹ, mà thiệt ra nó hơi khó là vì cái khay nó bằng inox, cái khay nó bằng mica, rồi đũa muỗng nó cũng là những cái mà khua. Và mấy cô nói như thế này nè: thưa thầy, mình không phải lo, tại vì cúng Bát Nhã xong đi rồi đứng dậy làm. Và chúng con thấy đó, không phải là Phật tử không phụ. Trong những lần trước á, khi mà chúng ta chưa có đưa ra cái ý tưởng là dồn cơm á, thì sau khi ăn cơm rồi Phật tử phụ mình rất là đông. Rất nhiều Phật tử mà sống tốt lắm, có tâm lắm, cho nên đứng dậy là Phật tử xúm nhau phụ. Thì cái thời gian á, so với lại cái thời gian mà mình dọn lúc chưa cúng Bát Nhã á, và cái công việc á, nó cũng không hơn thua nhau bao nhiêu đó. Khi mà ăn xong rồi Phật tử đứng lên cùng dọn dẹp với mình, nó cũng tương đương với cái khoảng mà mình gom gom ở trên này rồi mình đưa xuống dưới đó, cũng tương đương nhau. Mà trong khi đó nếu mà làm ở trên cái quả đường mà trong cái lúc chưa cúng Bát Nhã thì thôi, nó mất hết luôn nguyên một cái đạo tràng, cái không khí nó đang đẹp, nó đang trang nghiêm, tự nhiên nó bát nháo lên cái chỗ đó, kỳ lắm. Cho nên vừa rồi chúng tôi họp ban tổ chức á, thì nói là tháng sau nào Phật tử để tu là tuyên bố là ngồi yên thôi, đừng có dọn dẹp gì. Thì hôm nay cũng xin như vậy, hôm nay cũng xin là quý vị ăn cơm xong là sao? Ngồi im ru đó, cứ chờ huynh đệ mình ăn xong rồi cúng Bát Nhã, cúng rồi xong rồi đó, đứng dậy đó, thì dọn dẹp phụ chơi đi. Dạ thưa quý vị đã nhận được ý này rồi. Dạ.
Rồi bây giờ tới phần con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, con pháp danh là Phục Nguyên, 8 tuổi. Hôm nay con xin năm bài thơ giáo thầy, tác giả của sư Thường Chiếu.
Rồi, xin cho một tràng pháo tay.
Thầy ơi, từ thuở thiên sơn vạn thủy nào, phúc duyên thầy trò chúng con có thầy. Thầy là cây đuốc sáng dẫn lối chúng con đi, đền ơn pháp hóa đời đời chúng con đầu đội, nguyện làm sáng tỏa mọi vô mai. Kính bạch thầy, giả như vầng dương có trở lạnh, lòng chúng con cứ mãi mãi khắc ghi ơn giáo dưỡng một đời nên huệ này, nghĩa ơn sư khó đáp
đền. Rồi, giỏi, nhớ nha. Con nói câu đó con phải nhớ nha. Dạ xin mời đại diện chư ni lên nhận phần cúng dường của Phật của quý vị cho tiền xe. Mời xin mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận Phật đạo